Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học bài Quy Sơn Cảnh Sách, đúng là Quy Sơn Cảnh Sách Văn. Đây là nguyên là bài văn cảnh tỉnh sách tấn của Quy Sơn. Đó là nguyên là dịch theo nó là như vậy. Thì ngài Quy Sơn, Quy Sơn là một cái ngọn núi ở bên Trung Hoa. Nhân nguyên ngài là tên ngài là Linh Hữu, tức là ngài sanh 771, mất năm 853. Thì như vậy đó, là ngài là một thiền sư bên Trung Hoa. Thì cái tập văn này là ngài trước tác lúc mà ngài ở trên núi Quy Sơn. Thì trong cái giai đoạn mà tăng chúng là đã lên tới 1.500 chúng, mà 1.500 chúng thì một số chúng rất là đông, cho nên vì vậy đó là đông quá thì cái người mà thiện chí xuất gia hay những người có căn tánh lanh lẹ đó thì cũng bị trà trộn, những thành phần mà chưa có hảo tâm xuất gia lắm vào trong đạo, rồi chưa có quyết liệt, chưa có hết lòng vì cái mục đích giác ngộ giải thoát, cho nên vì vậy có những cái tệ nó xảy ra. Giống như thời Phật còn tại thế cũng vậy, thì 13 hạ đầu thì không có giới, Phật không có chế giới, nghĩa là những người nào mà đến với ngài tu hành, nhận lãnh cái pháp môn rồi tu hành chứng quả la hán luôn, đó là trong 13 năm đầu. Thì sau 13 năm đầu đó thì tăng chúng tỳ kheo tụ tập một tinh xá rất là đông, bắt đầu là từ đầu tiên năm anh em Kiều Trần Như, sau đó thì lên tới 55 người, rồi nó lên tới 100 người tỳ kheo thì ở chung một chỗ. Thì khi ở chung một chỗ rồi đó thì cũng có những vị tỳ kheo chưa có thuần tánh, cho nên có những cái nghiệp tập, vì vậy mà Đức Phật mới chế giới, thì từ đó mới có giới. Thì sau cái hạ thứ 13 thì như vậy ở trong tăng đoàn mà khi mà có những cái tệ thì lúc đó mới chế những cái giới luật nó tương ứng. Từng quốc độ, từng tự viện có những giới luật nó khác hơn. Ví dụ như những thiền viện mà ở núi thì cái giới nó thì nó sẽ có cái sự thay đổi. Rồi ở thành thị thì cái giới nó cũng phải gia giảm thêm lên, nhưng mà cốt tủy của giới thì nó không có mất, nhưng có những cái thành phần. Thì như vậy ở nơi Non Quy thời bây giờ, lúc đó tăng chúng rất là đông, và những cái tệ nó xảy ra là bởi vì phát xuất từ cái lòng từ bi của ngài Linh Hữu, cho nên rồi ngài mới trước tác vào cái bộ Quy Sơn, đọc rất là thấm thiết, rất là chân tình, đầy lòng từ bi của cái người đi trước. Thì cái bài văn này nó mặc dù không tâm, nhưng cho nên nó trở thành một cái bản văn rất là giá trị. Thì ở đây xem giống như là kinh vậy đó, cho nên học bốn bộ kinh thì trong đó có Quy Sơn Cảnh Sách. Cái lời của ngài giống như là lời của Phật nói vậy đó, rất là mãnh liệt, sắc tấn, rất là có hồn của ngài ở trong. Nên giờ đọc lại mình vẫn thấy là ngài vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây. Thì như vậy thì để mình hiểu rõ về cái bản Quy Sơn Cảnh Sách này, hiểu rõ một cái người trước tác ra và cái khả năng chứng ngộ của ngài, thì mình phải đi sâu vào cái lịch sử. Cho nên hôm nay mình tiến sâu vào cái lịch sử của ngài để cho mình nó thấu triệt. Thưa ngài là một nguyên ngài thời thơ ấu thì ngài sanh trong gia đình họ Triệu, thì quê ở Trường Khê, Phước Châu. Thì năm 15 tuổi đó thì sư từ thân xuất gia, từ thân tức là từ bỏ cha mẹ, gia quyến đi xuất gia, thì theo luật sư pháp thường ở chùa Kiến Thiện. Thì luật sư là một vị thầy mà chuyên về luật, bởi vì bên Trung Hoa đó là có những cái tông, nhiều tông phái, như là những cái tông mà bên giáo điển, những tông về luật, tông Hoa Nghiêm, rất nhiều tông phái chia ra. Thì ở nhà xuất gia thì theo một cái tông luật, tức là luật sư pháp thường đó, ở chùa Kiến Thiện tại bổn quận Thế Pháp, tức là xuất gia tại địa phương đó. Sau sư đến chùa Long Hưng ở Hàng Châu thọ giới, thì đến cái chùa Long Hưng, đến đó thì thọ giới, thì sư học kinh luật đại thừa tiểu thừa rất uyên thâm. Ở bên Trung Hoa thì cái kiểu của họ nó khác hơn là mình. Ví dụ như là mình ở đây mình đi thọ giới ở Cali, ví dụ vậy, thì thọ giới xong thì mình về lại bổn tự rồi để mình tu mình học. Nhưng bên đó thường thường mà đi đến đó xin thọ giới ở đó, mà khi mà thọ giới rồi thì ở đó học luật luôn. Tại vì trong cái trường khi mà họ cái giới đàn xong rồi đó, thì mấy thầy tuyên lực giảng luật đó, giảng dạy ở đó thời gian, họ lưu trú đó thời gian để học đó, thì rất là uyên thâm. Tức là ngài uyên thâm cả hai cái tạng, nghĩa là từ đại thừa và tiểu thừa ngài uyên thâm luôn. Thì vậy mới thấy là mình bây giờ mình tu là mình tu đại thừa hay tu tối thượng thừa, nhưng mà giờ hỏi về tiểu thừa thì nhiều khi mình hơi là chóng mặt. Thì bây giờ mình tu thiền, ai hỏi về thiền thì mình biết, nhưng người ta hỏi về giáo điển hay hỏi về luật thì nọ, nhiều khi mình cũng ấm ớ. Nhưng mà các thiền sư thì khác hơn á, các ngài là học thông cả tam tạng kinh điển đó, thì sau đó mình mới là tu hành. Cho nên vậy mà cái đường quần pháp của các ngài nó rộng rộng mở lắm, nghĩa là ở cái tốc độ nào nói cũng được, và diễn giải để cho dẫn dắt họ nó đủ cái phương tiện để dẫn dắt họ. Ví dụ như là họ hỏi về cái vấn đề tiểu thừa thì mình phải biết tiểu thừa mới dẫn dắt. Trên ngày xưa mà ngài Xá Lợi Phất ở trong giáo đoàn của Đức Phật mà giúp cho Đức Phật nhiều, sở dĩ được như vậy đó là ngài thông hết cả sáu thứ ngoại đạo thời bây giờ. Trên tất cả ngoại đạo đến với ngài Xá Lợi Phất là ngài dùng phương tiện dẫn dắt họ đi về với chánh pháp. Sở dĩ ngài làm được, chứ vị tỳ kheo khác là không được. Bởi vì các vị tỳ kheo khác cũng tu chứng quả la hán, tuy nhiên nhưng mà các ngài không rõ được là cái giáo điển của sáu luật ngoại đạo kia, và hành của họ không rõ, không thông cảm. Ví dụ như ở đây mà cái người Mỹ mà họ đến đây mà mình không giỏi về cái tiếng của họ, không thông cảm, hiểu được văn hóa của họ, mình không dẫn dắt họ, phải thông cảm họ trước, rồi bắt đầu rồi họ cũng cảm giác thông cảm với mình, rồi mình dẫn dắt họ vào đạo. Hay họ có những cái biên kiến hay những kiến chấp của họ, mình thể từ đó mình dẫn dắt họ. Thì vậy đó, thì ở đây thì mình học được thêm một cái là mình không thể dừng ở cái chỗ nào hết, nghĩa là thời gian mới xuất gia là mình phải học hết từ tiểu thừa, đại thừa, vân vân. Đó là cái phương tiện để sau này, để đến năm 23 tuổi thì sư mới đến Giang Tây, thì học với thiền sư Bá Trượng Hoài Hải. Thì Bá Trượng Hoài Hải nguyên là đệ tử của Mã Tổ Đợi Nhất. Thì Mã Tổ Đợi Nhất là đệ tử của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Thì như vậy đó, là ngài ở Giang Tây. Ở Giang Tây này là cũng là cái chỗ mà của cái chỗ của Mã Tổ Đợi Nhất ở đó. Thì như vậy thì có lẽ là ngài Bá Trượng Hoài Hải là vẫn ở chùa gần chùa thầy mình. Thì khi mà đến Giang Tây ở với ngài Bá Trượng Hoài Hải đó, thì ngài Bá Trượng vừa thấy sư liền cho nhập chúng liền. Thường thường á là các thiền viện lớn ở bên Trung Hoa là khi mà những tăng lữ các nơi mà vào thiền viện đó là phải cho ở ngoài khu ngoài thời gian. Giống như bây giờ mà mấy huynh đệ mà qua bên Phật Quang Sơn mà muốn vô nhập chúng được phải ở ngoài 3 năm. Tập 3 năm. 3 năm mình mới vào được trong Phật Quang Sơn đó, chứ không phải dễ. Nhưng mà còn đối với ngài, giống như ngài Bá Trượng mà thấy ngài cái là cho vô chúng luôn, tức là không phải cần phải qua những cái giai đoạn thử thách. Là biết là ngài đã thể hiện rất là sức cách mà chỉ mới 23 tuổi mà thôi. Như vậy thì ở trong chúng đó thì sư là cái người được cử đứng hàng đầu, nên là ở trong chúng mình được cử đứng hàng đầu đó. Mặc dù do sao mình được đứng hàng đầu, nên ngài có bản lãnh lắm, chúng mới phục với ông thơ ông phục. Kể cả giống như ngài Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên đó, là khi mà nhập vào giáo đoàn của Đức Phật đó, thì Tại vì khi mà ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên mà nhập vào giáo đoàn á, thì trước đó là tăng đoàn đã có rồi, đông rồi. Thì khi nhập vào đó thì thời gian ban đầu thì Đức Phật vẫn chưa có sắp xếp hai thầy làm cái chuyện gì hết, từ hai thầy chưa chứng quả La Hán. Thì chỉ sau một cái tuần lễ ngài Mục Kiền Liên chứng quả La Hán, thì thêm một tuần nữa, nghĩa là ngài Xá Lợi Phất chứng quả A La Hán sau ngài Mục Kiền Liên một tuần lễ. Thì trong lúc mà nghe Đức Phật mà luận về cái lý nhân duyên cho người cậu mình là ông Trường Chảo Hoa Đào đó, thì ngài đứng tự nhiên ngài chứng quả La Hán luôn. Thì sau khi ngài Mục Kiền Liên với ngài Xá Lợi Phất chứng quả La Hán rồi á, thì trong cái buổi thuyết pháp và sắp xếp trong giáo đoàn, thì Đức Phật mới cho hai thầy làm thủ chúng luôn, tức là quản chúng hết, coi chúng hết. Thì trong chúng họ đâu có phục, ví dụ như là các vị mà đã chứng quả La Hán rồi thì chuyện là ai làm trưởng cũng được, ai làm phó cũng được, nhưng mà phàm phu thì thí dụ như bây giờ ông đó vô sao mà giờ đưa ông lên làm quản chúng, đưa ông làm quản chúng thì ở dưới là những vị thế là thầy thiên vị rồi vân vân. Nhưng bởi vì Đức Phật thì ngài có cái đạo lực, có cái thần lực và có cái oai đức lớn, cho nên là họ nói trong bụng chứ họ không dám nói ra. Nhưng Đức Phật có tha tâm thông, ngài biết là trong chúng là nó lộn xộn rồi. Ví dụ như mình ở đây, ví dụ như trong chúng lộn xộn, chờ nói ra mới biết, hay thấy cái mặt bộ bộ thì mới hay. Chứ còn nghĩ một cái là Đức Phật biết liền. Cho nên là giáo đoàn của Đức Phật là ít xảy ra những chuyện mà nó đau thương lắm. Ví dụ như mình bây giờ là chờ nó bẻ ra mình mới hay thì nó muộn rồi. Còn nó ngầm ngầm vừa khởi một cái tâm là Đức Phật biết, Đức Phật giải quyết ngay cái chứng nước liền. Đó. Nên những cái tâm đó thì Đức Phật biết, cho nên Đức Phật mới nói là này chư vị tỳ kheo, là hai vị đệ tử này sở dĩ ngày nay làm thủ chúng, tức là làm đệ tử lớn của ta, là bởi vì đây là do cái hoài niệm nhiều đời về trước, nghĩa là cái nguyện lực á. Ví dụ đời trước họ có cái nguyện rồi, trên đời này thì họ mới được thành tựu như nguyện thôi. Giống như năm anh em ông Kiều Triền Như, tức là chỉ cái nguyện lực của năm vị đó là theo Phật xuất gia rồi chứng quả La Hán thôi, chứ không có nguyện là làm đại đệ tử của ta. Đã mới nói về cái tiền kiếp thì vậy chúng mới phục ra. Thì vậy ở đây thì ngài Quy Sơn, thì ngài Linh Hữu thì vào trong chúng được làm thủ chúng. Thì như vậy đó, là phải nói là cái oai đức của ngài lớn lắm, chứ không thôi chịu không có nổi. Anh thường thường mà sắp xếp trong chúng mà cái người nhỏ mà đưa lên làm quản chúng, mà trong khi còn người lớn không thì phiền não dữ lắm. À, do cái tâm phàm, nếu mà cái người nhỏ đó mà không có đức độ thì rớt liền tức là bị nói ra nói vô rồi bị mấy người lớn đó cứ nói, rồi cũng tự ái, rồi cũng không thể nào làm nổi. Thì ở đây là cái giai thoại chứng ngộ cái khế hợp đạo của ngài Linh Hữu. Thì một hôm sư đứng hầu bá trường, tức là vào cái lúc đó, vào cái trời mùa đông đó, là đứng hầu thầy đó, thì ngài bách trưởng mới hỏi là ai. Sư thưa là con đây, con là linh hữu đây. Thì bách trưởng mới bảo ngươi vạch trong lò xem còn có lửa chăng, tức là ngày xưa họ có cái lò sưởi, ở trong phòng có lò sưởi chứ không phải có cái hít chạy như bây giờ. Bây giờ chắc là muốn mà tìm lửa cũng khó, tại vì không có đốt lửa. Và ngươi vạch trong lò xem có lửa chăng, thì sư mới vạch ra, nói thưa dạ không có lửa. Đó là cái tự nhiên cái cây củi mà nó tàn rồi đó, lửa thì nhiều khi mình cứ mo khều khều ở trên thì mình thấy là nó không có lửa đâu. Rồi những cái cây gỗ chắc á, thì khi mà nó cháy xong á, thì mặc dù là cho nó lấp hết nhưng vẫn còn ẩn tàn ở trong đó, sâu ở trong đó. Thì bách trưởng mới đứng dậy vạch sâu trong lò, được một chút lửa đưa lên. Ngươi bảo là không, vậy cái này là cái gì? Là lại đưa lên, ngài nói ông nói không á, còn cái này là cái gì đây? Thì ngay đó thì ngài mới phát ngộ, lễ tạ trình cái chỗ ngộ của mình. Lúc đó ngài mới lễ tạ với trình bày cái sở ngộ của mình. Thì như vậy ở cái chỗ này, tức là ông tìm coi trong lò có lửa hay không, thì ngài tìm thì lại không thấy. Đó là con tìm không có được. Thật ra đó là sở dĩ mà ngài Linh Hữu đến hầu bên ngài Bách Trượng là sở dĩ như vậy, là trong lòng của ngài thật sự ngài cũng chưa có chứng ngộ. Ngài cũng muốn là mình làm sao mình phải giác ngộ, mình làm sao mình phải nhận ra được cái Phật tánh của mình, nhận ra được cái bản tâm của mình, nhưng mà hoàn toàn Ngài chưa có làm được cái điều đó. Cho nên chính vì vậy đó là Ngài mới đến để mà Ngài cầu cái sự chứng ngộ. Trên cái hiện tượng Ngài vạch cái lò lửa ra đó, là Ngài nói Ngài tìm chưa được, là Ngài muốn nói lên cái nội tâm của Ngài. Thật ra muốn nói lên cái chỗ của Ngài là con tìm mà chưa có được, nghĩa là con muốn tìm cái Phật tánh của con, hay là con muốn nhận được cái ông chủ của con mà con tìm chưa được. Chứ thiệt ra cái lò đó môi sâu hay môi cạn thì cũng không thành vấn đề. Mình nghĩ là phải tìm sâu vô, mình phải xoáy sâu vô trong đó, nội tâm mình mới thấy được tâm. Đó. Nhưng mà thật ra Ngài muốn nói lên cái tâm sự của mình đối với vị thầy, là hiện tại là con bây giờ con cũng chưa có giác ngộ được, con cũng chưa có thể nào mà liễu sanh thoát tử được vân vân. Nói từ trái tim đó, chúng chính nhờ từ trái tim đó Ngài mới có cái giai đoạn ngộ sao, chứ không phải ở cái chỗ tìm. Ở chỗ tìm đó là thiệt ra phàm phu quá rồi, thế tục quá. Thì Ngài Bách Trượng đó, Ngài mới hiểu được cái đệ tử của mình, cho nên là Ngài mới moi sâu. Ông nói không là cái này là cái gì, Ngài mới đưa lên vậy cái này là cái gì. Thì như vậy cái hiện tượng đó là nó, thì ngay đó Ngài Quy Sơn, Ngài Linh Hữu, Ngài cảm nhận được cái ngộ liền. Tại vì á là một câu hỏi từ tâm, sự băn khoăn thắc mắc từ trái tim, thì như vậy là nó không dính dáng gì cái cục lửa hết. Thì Ngài Bách Trượng đó cầm cái cục lửa đưa lên cũng từ trái tim của vị thầy đưa lên, không cũng không dính dáng gì cục lửa hết. Thì Ngài Linh Hữu đó nhận từ trái tim của Ngài Bách Trượng, từ cái tấm lòng của vị thầy chỉ bày ra một cái bản thể chân như. Ngài Linh Hữu cảm nhận được từ nơi Phật tánh của chính mình đó, nó xuyên suốt hiện tượng, cho nên dễ dàng cảm nhận đó. Chứ còn nếu thực trong thực tế mà mấy huynh đệ thấy là nếu mà Ngài Quy Sơn á, Ngài chỉ tìm lửa thôi, tìm lửa có lửa để nhóm lên để mà hơ cho hai thầy trò ấm thôi, thì như vậy Ngài Bách Trượng Hoài Hải có đưa lên 10 cục lửa bự như thế này nè cũng có ngộ được đó. Không ngộ. Tức là từ trái tim của Ngài, từ lòng khao khát nhận ra Phật tánh, thì Ngài Bách Trượng nhận lấy, hiểu được cái điều đó và đưa cái cục lửa lên. Ông nói không, vậy cái này là cái gì, là cái lòng của Ngài muốn chỉ, là cái Phật tánh sẵn có của Ngài Linh Hữu. Từ cái tấm lòng đó, từ cái tấm lòng của thầy, Ngài mới chực nhận ra cái hiện hữu ngay của chính mình. Đó là của Ngài Linh Hữu, là Ngài ngộ đạo đó. Nó là sự ngộ đạo của Ngài từ cái lòng tha thiết. Thì khi mà lễ bái trình bày cái chỗ giải ngộ của mình rồi đó, thì Tổ Bá Trượng mới bảo đây chỉ là cái đường rẽ tạm thời thôi. Ngộ rồi mà chỉ còn cái đường rẽ tạm thời thôi, chưa phải là cái đường chính. Đường rẽ là sao? Ví dụ như lâu nay á, là mình đang ở trên mê lộ, trên cái con đường mê đó à, bây giờ nhận một cái là mình tách cái đường mê đó ra để mình đi một cái lối tẻ khác. Nghĩa là đường này là đường mê, bây giờ mình biết đường mê, giống như mình lâu nay mình đi lạc rồi, mình bây giờ tự nhiên mình nhận ra mình đã lạc rồi đó, bây giờ mình tẻ cái lối khác để mình chạy trở lại à, đó. Thì như vậy tẻ cái lối khác để mình đánh một cái vòng cua lại đó là phải có thời gian, chứ không phải tẻ ra một cái là mình hết lạc được đâu. Cũng như vậy, cái ngộ chỉ là cái tạm thời thôi đó, phải tẻ ra đi vòng cua trở lại thì mình mới tới. Thì cái Ngài nói rất là đặc biệt. Chứ nhiều khi người ta nói đã ngộ rồi đó mà còn cái gì là lối tẻ. như vậy là Ngài Linh Hữu đó, Ngài ngộ chưa tới. Ngộ chưa tới, tức là ngộ kiểu như là ngộ mới sơ sơ thôi mới gọi là lối tẻ. Chứ còn mà ngộ dữ dội rồi đó thì đâu có nói là lối tẻ được. Nhưng mà không, Ngài nói rất là đặc biệt, nghĩa là lâu nay mình đã đang ở trên cái cung mê, thì bây giờ đó mình chợt ngộ ra, nghĩa là mình nhận ra được cái Phật tánh, nhận ra được ông chủ của mình, tức là mình đã tẻ một cái lối khác. Nhưng mà chưa có nghĩa là mình đã trở về đúng cái con đường mà nó hoàn toàn như xưa, tức là mình đã đi lạc, bây giờ mình đang trên đường trở lại. Thì kinh nói Muốn thấy Phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên. Thời tiết đã đến như mê chợt ngộ, như quên chợt nhớ, mới tỉnh vật của mình không từ bên ngoài mà được. Đây là Ngài nói là như kinh nói đó, là muốn thấy Phật tánh phải quán nhân duyên thời tiết. Cái chữ nhân duyên thời tiết này là rất là đặc biệt. Nhiều khi đó là mình muốn là mình tu là mình phải thấy tánh, phải nhận ra được Phật tánh, nhận ra được ông chủ của mình. Nhưng mà ở đây nói thời tiết nhân duyên đó, là khi mà cái nhân duyên nó chín mùi đó thì nó mới nhận ra được. Ví dụ giống như là bây giờ huynh đệ tu hành đó, là muốn nhận ra được Phật tánh là không phải là hôm nay ngày mai. Tức là khi mà cái công phu của mình á, quân tập nó đủ á, thì đến lúc nào đó tự mình cảm nhận, tự mình sống được luôn. Như vậy đó là phải đủ cái nhân duyên, nghĩa là mình phải quân tập đủ cái nhân duyên, rồi một cái dòng ngọn gió nhẹ qua mình cũng ngộ nữa. Chứ không phải mình muốn ngộ, nhiều khi mình muốn ngộ cho nên mình thấy những hiện tượng là các ngài là bị cái dấp cục đá, hay là cởi ngựa trượt chân, vân vân, hòn sỏi rớt bụi tre, ngộ đạo. Thế cái nhân duyên nó đủ rồi. Bây giờ một cái hiện tượng bên ngoài nó xảy ra các ngài ngộ, mà ngộ ngộ thiệt chứ không phải ngộ giả nữa. Có nhiều người là muốn cho người ta biết mình chứng ngộ cho nên ngộ giả. Thời ở trong tu viện đó là cũng vậy đó. Có người nói mình ngộ giống như Hương Nghiêm Chí Nhàn vậy đó, có người ngộ giống như tổ vậy đó, nhưng cuối cùng cũng ra đời hết trơn à, rồi cũng lang thang vậy đó, nhân dân đó là ngộ giả. Nghĩa là mình muốn ngộ, mình muốn để cho người ta biết mình ngộ nữa. Mình tu là phải ngộ chứ, tu mà không ngộ là tu gì? Thấy ai cũng ngộ hết mình cũng bắt chước ngộ theo, ngộ rồi cái cuối cùng cái sống không đúng nên cũng thấy hơi ngộ ngộ. Vậy đó, cho nên vì vậy đó là quán nhân duyên thời tiết, nghĩa là khi mà mình tu quân tập công phu mình nó chín mùi, tự mình cảm nhận đấy, thì lúc đó là nó thật, nó lâu dài, nó hạnh phúc lắm. Ở đây người ta nói là khi thời tiết đến rồi đó thì như mê chợt ngộ vậy đó, như quên chợt nhớ, quên rồi giờ nhớ lại. Thì lúc đó mới hay là cái đó nó chỉ là ở nơi mình, không từ bên ngoài mà được, tức là không có từ cái bên ngoài. Thì trong những cái giai đoạn công phu, nhiều khi mình cảm nhận những cái hiện tượng, những cái hoàn cảnh, cái môi trường giống như là ngộ, nhưng mà đến khi mình thực sống được với mình đó, mới thấy là tất cả cái đó nó chỉ là cái tạm thôi, chứ nó không phải là cái chỗ nó rốt sao. Chỗ rốt sao là một cái thực sự là cái của mình, nó không phải là một cái hiện tượng bên ngoài nữa. Của mình đi tới đi lui tự do tự tại, tư tưởng vọng tình đều tự dứt hết, nó mới vậy đó. Rồi, chứ còn không thì nó vẫn còn ở trong trầm luân. Cho nên tổ sư bảo ngộ rồi đồng chưa ngộ, không tâm cũng không pháp. Đó là khi mà ngộ rồi đó thì giống như là đồng, giống như là chưa ngộ rồi đó. Tại vì khi chưa ngộ cũng như vậy, mà ngộ rồi nó cũng như vậy. Cũng giống như là bây giờ mình khi chưa ngộ thì cũng một cái căn nhà này, cũng tất cả những hiện tượng cái cảnh này, mà khi ngộ rồi cũng căn nhà này và tất cả những hiện tượng, không mất một cái gì hết. Cho nên cái người ngộ với người chưa ngộ cũng trong một cái thể thôi. Cho nên chư tổ hay nói là như nhau, dọc mũi ngang mày đó, tức là một cái mặt giống y chang vậy. Nhưng cái người ngộ thì cái cảm nhận họ nó khác. Nó khác ở cái chỗ là họ không có còn bị mê lầm, không bị che nữa. Còn mình chưa ngộ thì bị tất cả những cái hiện tượng nó che. Thì như vậy cũng hiện tượng đó, mà mê thì bị che, mà không mê thì nó không che. Chứ vì cái căn nhà tối bao nhiêu đồ đạc nó vẫn y nguyên đó, không mất gì hết. Thắp ngọn đèn lên cũng y nguyên vậy, không mất gì hết. Thì cũng vậy gọi là ngộ rồi đồng chưa ngộ đó. Và cho nên có nhiều người là họ sống ví dụ như mình tu mà giác ngộ một chút rồi á thì sống nó khác đi, sống khác thì người ta nghĩa là mình ngộ rồi mình phải sống khác hơn người ta chứ, mình làm những chuyện khác thường chứ. Cho nên cuối cùng á người ta thấy mình bất bình thường. Ngồi sống bình thường trong chúng giờ ăn sống vui vẻ thoải mái cũng bình thường, không có gì hết, không có khác. Rồi có khác thì thấy là bắt đầu là thấy bất bình thường rồi đó. Rồi không tâm cũng không pháp, tức là không tâm không pháp, tức là không có vướng ở tâm, không có kẹt ở pháp á, chỉ là không tâm hư vọng phàm thánh vân vân, tức là không có những cái hư vọng, không còn ở cái tâm phàm thánh hơn thua được mức có không phải quấy gì đó, nó sạch hết rồi đó. Tự nhiên cái lúc đó là nó tiêu hết những cái thứ đó. Thì xưa nay tâm pháp nguyên đầy đủ, thì xưa nay tâm và pháp nó nguyên nó đầy đủ, thì nay ngươi đã vậy tự khéo gìn giữ, tức là cái sự ứng tiếng của vị thầy. Đó, đó là một cái giai đoạn chứng ngộ là đại khái. Và thì lúc này đã chứng ngộ rồi đó, thì ngài có cái đời sống rất là đặc biệt, và mỗi mỗi đều khế hội với thầy của mình là ngài Bách Trượng. Ví dụ như có lần hai thầy trò đi núi thì ngài Bách Trượng mới hỏi là con Linh Hữu, con có mang lửa đến chăng? Thì ngài Linh Hữu mới thưa là dạ con đem được. Nên là chỗ nào thì sư cầm một cái cầm cành bẻ một cái cành cây đó, ngài thổi cái đưa cho ngài, thực ra đâu có lửa đó. Dường như nó học quẹt đâu có, dù hai thầy trò đi núi mà con có mang lửa được không? Nó có không? Nó dạ con đem được. Nó lửa đâu? Thì ngài bẻ cái cây củi thổi cái đưa cho vị thầy, thì ngài Bách Trượng mới bảo như trùng đục cây, tức là thấu được xương tủy đó. Con trùng mà nó đục cây là nó đục vô trong cái tim á. Như trùng đục cây là thấu được xương tủy á. À, có mang lửa mà mang lửa vậy đó. Lửa tức là muốn nói lên là cái ông có mang cái lúc hiện trong hiện tại con có mang sẵn cái tâm đó hay là không, ông có sống được với cái tâm đó. Là ví dụ người ngộ á, thì đi đâu đi đứng ở ngoài nó cũng có cái đó, phải không? Chứ không phải là tôi ngộ ở chùa nhưng mà tôi đi ra ngoài thì tôi để chùa này không có, nó phải theo luôn. À, nó con có không? Nó có, đưa thổi cái đưa, tức là vẫn thể hiện được cái tự tánh của mình, nó hiện hữu trong 40 nghi đó. À, ông bây giờ con bây giờ đó thì đã thấu được xương tủy đó, là cái chỗ mình thấy là ngài Quy Sơn ngộ. Chuyển qua cái giai đoạn mới, tức là cái giai đoạn để ngài đi đến núi Quy Sơn để dựng lập cái cơ nghiệp, làm cái kế sống lâu dài và tiếp tăng độ chúng đây. Thì đương thời thì có một ngài Tư Mã Đầu Đà, tức là từ Hồ Nam đến yết kiến ngài Bá Trượng. Ngài Tư Mã Đầu Đà là một thiền sư mà thông cả địa lý và tướng số nữa, cho nên vì vậy đó là ngài rất là giỏi. Nên vì vậy mà thật ra địa lý và tướng số đó, các vị này đó là các ngài đều thông hết. Nhưng mà ở ngoài thế gian thì họ nếu mà thông địa lý họ kẹt trên địa lý cho nên trở thành mê tín, thông tướng số kẹt trên tướng số cũng mê tín luôn. À, nhưng mà còn các thiền sư á, mà đã hiểu thông rồi đó thì hiểu địa lý thông tướng số mà không kẹt, cho nên là từ cái mê tín chuyển thành cái chánh tín. Cho nên là nói là Phật nói là khi mê đó thì bị pháp chuyển, ngộ rồi chuyển pháp. À, vậy đó, khác nhau. Thì ngài Tư Mã Đầu Đà đó, ngài thông giỏi như vậy đó, thì ngài khi mà ngài trở thành một thiền sư rồi thì ngài mới đi dạo hết các cảnh, bởi vì Trung Hoa có nhiều cảnh đẹp dữ lắm. Thì khi mà ngài đến núi Quy Sơn á, ngài thấy cái cảnh này quá sức là đẹp đi, à, có long mạch đồ kết đầy đủ hết, ngài mới thấy cái chỗ này, ngài mới tiên đoán nếu chỗ này mà nếu mà có vị thiền sư nào giỏi thiệt giỏi mà họp á về đây thì sau này á là có tới 1.500 chúng luôn. Ngài nghĩ như vậy. Bản thân ngài Tư Mã Đầu Đà cũng là một thiền sư, ngài thấy như vậy rồi đó mà ngài biết ngài không có duyên nữa, nhưng mà ngài cũng phải đi tìm cái người nào có duyên về ở cái núi đó chứ không phải là ở được. Cho nên hoằng pháp là có duyên đó, chứ nhiều khi mình thấy người ta sẽ hoằng pháp hay quá ha, như là bên chùa Hoằng Pháp Việt Nam họ hoằng pháp, họ tổ chức niệm Phật cũng là mấy ngàn người dân dân tổ, hay là Phật Quang Sơn bên kia Hòa Thượng Tinh Vân làm nhiều quá, còn mình làm sao mà làm không có được. Bây giờ thử hỏi, giờ đặt mình vô chỗ đó mình làm không được, không được. À, quý thầy làm được mà mình làm không được. Như vậy cho nên là về vậy nó khỏe lắm. Cho nên là mình hiểu được cái nhân duyên của mỗi người thì tự nhiên mình cảm thấy khỏe. Mỗi người có cái nhân duyên hoằng pháp nó khác nhau. Giống như bây giờ mình nói à, siêu âm mình ở bên đó là hoằng pháp tăng ni chúng đông này nọ, bây giờ mình đến đời mình làm không được thì mình cảm thấy hổ thẹn nhân duyên, nhưng thật đó là cái nhân duyên hoằng pháp. Còn cái ngộ đạo là cái sự tiếp nối kế thừa, cái đó là khác nhau. Cái chỗ mà tu chứng là nó khác nhau, còn nhân duyên hoằng pháp là nó khác nhau. Thì cái sự kế thừa là không phải là y cứ nơi cái chỗ mà hoằng pháp quảng chúng được. Giống như ở nơi pháp hội của Quỳnh Mai đó, thì ai làm thủ tọa? Thần Tú. Thần Tú là cái người mà giảng kinh thuyết pháp, bao nhiêu Phật tử họ đến là ngài Thần Tú giảng kinh thuyết pháp hết, còn dạy cho 500 chúng luôn, giáo thọ 500 chúng luôn. Nhưng mà cuối cùng y bác là đi về Nam, từ ông cư sĩ Lục Tổ Huệ Năng. Cái người truyền pháp là cái khác, còn cái người hoằng pháp là cái khác. Hai cái chỗ này là nó khác nhau. Tại cái nhân duyên của họ mình không nói được, mỗi người có cái nhân duyên. Thì như vậy đó, thì thấy như vậy rồi đó, thì ngài Tư Mã Đồ Đà đó là mới đi rảo các tùng lâm để tìm cái người kế hợp để mà chỉ cho là cái chỗ Quy Sơn đó là sau này sẽ hưng thạnh đó. Thì một bữa nọ thì mới đến gặp ngài Bá Trượng, mới thưa Quy Sơn là thánh cảnh nên lập đại đạo, đại đạo tràng kết tập bản pháp. Tức là ngài nói ở nơi Quy Sơn là cái chỗ rất là thắng cảnh, thì chỗ đó nên lập đạo tràng mà kết tập bản pháp đó. Thì Bách Trượng mới hỏi lão tăng muốn đến Quy Sơn nên chăng, tức là như tôi đó là có thể đến được hay là không. Thì ngài mới đáp: Quy Sơn kỳ tuyệt, có thể hợp 1500 chúng, nhưng chẳng phải là chỗ của hòa thượng ở. Mà tính ra cái chỗ chứng ngộ, ví dụ như ngài Bách Trượng Hoài Hải thì cái sức ngộ đạo và cái hàm dưỡng công phu đương nhiên phải là ngon hơn ngài Linh Hữu rồi, chứ đâu có thua được. Nhưng mà nó cũng không phải là chỗ thầy ở đâu. Sao vậy? Hòa thượng là người xương, núi kia là núi thịt, dù có ở đồ đệ cũng chẳng đầy 1000. Tức là hòa thượng là người xương, còn núi kia là núi thịt. Chắc có thể là chắc là chê già rồi. Còn ngài Linh Thụ trẻ hơn. Nhưng mà ở đây thì có thể là cái chỗ mình có thể nói là cái tự gì, nói là cái chỗ mà hòa thượng ngộ đạo nhưng mà cái diệu dụng đó là nó vẫn không có có đầy đủ giống như là ngài Linh Thụ ý vậy đó. Cho nên có nhiều người ngộ đạo mà cũng khô khan lắm, khô khan quá độ chúng cũng được, cho nên chưa tới ngàn. Có nhiều người ngộ đạo nhưng mà nó bi trí đầy đủ, là cái tâm từ đầy đủ rồi bi trí đầy đủ, thế đó thì chúng đông. Nên có nhiều người mà chưa ngộ đạo mà chúng họ là cũng cả đông 500 ngàn vậy đó. Còn người ngộ đạo rồi cũng có mấy người theo thôi. Đó là từ không có diệu dụng, không đủ cái phương tiện. Thì ngài mới nói là trong chúng ta có người nào được chăng, tức là trong chúng đây có người nào được chăng, thì ngài nói đợi xem mới biết, tức là xem mới biết chứ không phải là nói suông được. Thì Bách Trượng mới sai thị giả gọi đệ nhất tọa đến. Thì đệ nhất tọa đến tức là thiền sư Hoa Lâm. Thì thiền sư Hoa Lâm đó thì sau này đó là trong sử để lại đó, thì ngài đi sau này ngài vào rừng ngài tu đó, thì ngài đi đó là ngài cởi cọp rồi đi luôn. Tức là ngài đi là ngài cởi cọp đi vậy đó. Ngon à? Nhưng mà trong thời điểm này đó thì Hoa Lâm là đệ nhất tọa, nhưng thực ra thì ổng chưa có ngộ đạo, nhưng mà sau này là cũng là long tượng như vậy đó. Trong mấy cái mấy bài mà khuyến phát bồ đề cái gì khuyến tu rồi vậy đó, mấy cái bài mà ngữ đó thì cũng có hay nhắc tới thiền sư Hoa Lâm là cởi cọp, nhắc đến những cái tích xưa đó là có ngày Hoa Lâm là cởi cọp. Thì người này thế nào? Thì Đầu Đà bảo Hoa Lâm tằng hắn một tiếng đi vài bước. Thì khi mà tằng hắn một cái đi vài bước thì Tư Mã Đồ Đà nó lắc đầu, người này không được, nhìn là biết rồi, đó là người này là không có cái duyên ở Quy Sơn. Tặng hắn một tiếng thì cũng chưa có biết được. Là thường thường mà những cái người mà họ có cái nhãn quan này đó, họ chỉ nhìn qua một cái lời nói hành động là biết cái sức tu mình đã tới đâu rồi, chứ không quá cần là phải trình bày. Giống như là có nhiều huynh đệ mà ở thường chiếu đó, là mấy thầy hay kể đó, là hòa thượng Nhật Quang, và thường thường chiếu đó khỏe lắm, ra trình kiến giải trình đủ, nói thôi khỏi trình đi xuống làm đi. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thầy đi thì coi, ví dụ như bây giờ ông thầy ổng làm chi viên, tức là săn sóc vườn đó, nói thôi khỏi trình con đi lo công tác đi. Thì trong khoảng thời gian đó là hòa thượng đi, hòa thượng cứ đi xa xa cứ nhìn. Cái người mà có sức sống đó, nó nhìn là biết liền à, còn người mà không có sức sống thì nhìn biết, chứ còn nói trên trời dưới đất không rồi cuối cùng cũng không được. Tại vì kinh nghiệm đó là nhìn là biết, không có cần là phải nói. Cho nên là chỉ cần tằng hắn cái là biết là tới đâu. Thì Bách Trượng mới sai thì giả gọi điển tọa đến. Thì lúc này ngài Linh Hữu làm điển tọa. Ngài điển tọa, cái chức điển tọa là coi về hết những cái kinh điển đó và giảng dạy rồi luôn đó. Đứng về cái kinh điển là ngài là giỏi đó, đứng đầu về cái phần đó, ngài coi về cái đó gọi là điển tọa. Thì Đầu Đà thưa: đây chính là chủ Quy Sơn. mới vừa gặp ngài linh hữu thôi, nói là đây chính là chủ Quy Sơn rồi, không có cần là phải tặng hắn, không cần hết, nhìn là biết là cái người họ có cái khả năng đó, nó siêu vượt. Thì tối lại Bách Trượng mới gọi sư vào dặn dò, nói ta phá duyên ở đây, ngươi sẽ ở thắng cảnh Quy Sơn để nối tiếp tông môn của ta và rộng độ kẻ hầu học. Tức là mới vô dặn dò để mà cử đi đó. Ví dụ như bây giờ mấy huynh đệ ở đây, mốt có chỗ nào có cái duyên đó thì nói à thôi, à đây là thầy có cái duyên ở đây, ở chỗ đó là có cái duyên, huynh đệ qua đó rồi cố gắng để mà dẫn dắt người sao. Dù vậy đó, là tối lại dặn dò là cái tình thầy trò trong nhà đó. Thì ngài Quy Sơn, ngài Quy Sơn á, nghe như vậy thì ngài nhận đi thôi. Thường thường đó là các ngài thì khi mà nhận việc á thì ít khi mà từ chối lắm, tại vì á là biết là cái tin tưởng nơi vị thầy, và vị thầy biết cái khả năng của cái người trò rồi, và cái người tu thì ở đâu thì cũng ở. Cho nên vì vậy mà hồi sống với hòa thượng đó thì mỗi lần mà ở trên đó hòa thượng sai gì là không ai dám từ chối hết, ai cũng phải đi. Người nào từ chối là bị rầy, rầy dữ lắm. Tức là mình từ chối á là có đồng cái nghĩa giống như là mình không có tin tưởng thầy mình. Cái thứ hai nữa đó là mình không có xả thân vì đạo, vân vân đó, cái chỗ đó là như vậy. Thì nghe cái tin này, nó là nghe cái tin mà ngài linh hữu mà ngài đi làm trụ trì đó, đi lên Quy Sơn ở đó, thì ngài Hoa Lâm á, ngài không tự ái, nói tôi lớn này không được, mà linh hữu là vô sao, mà tại sao lại được, rồi mới nói là con là thượng thủ, tại sao linh hữu được đi làm trụ trì, tức là con là thượng thủ đây. Thì mới thấy là cái giai đoạn này là ngài Hoa Lâm chưa có ngộ đạo. Trong thực tế thì người mà ngộ đạo rồi thì khỏe lắm, thì không có phải là hơn thua những cái chuyện nhỏ như vậy. Thì Bách Trượng mới bảo là nếu ai hay ngay trong chúng này nói được một câu sức cách sẽ cho trụ trì, tức là ngài cho cả đại chúng luôn, tức là người nào nói được một câu sức cách đó là sẽ được đi làm trụ trì, chứ không hẳn là riêng gì Quy Sơn. Ở đây là ngài muốn là để cho là công bằng đó. Thì Bách Trượng liền chỉ cái Tịnh Bình hỏi, chẳng được kêu là Tịnh Bình, ngươi kêu là cái gì? Thì ở bên đó là có những cái Tịnh Bình, là cái bình bông đó, là bình bông mình, cái bình bông là cái cây gỗ, họ mới khoan ở trong đó, rồi họ đổ nước vô họ cũng chưng bông được. Thì như vậy một cái cây mà khoan vô làm cái bình bông, bình bông gỗ đó, chứ không phải là cái bình sành như đây. Bây giờ ta làm cái bình sành nó đẹp hơn. Thì ngài mới hỏi đó, mới chỉ cái bình bông trước mặt đó, là cái này đó là Tịnh Bình, nhưng mà không được gọi Tịnh Bình, vậy là gọi là cái gì? Thì lúc đó thì thường thường là cái thức mà cái thức nhạy bén mình, ngài Hoa Lâm á vừa nghe như vậy á thì đây là cái cây lũng. Ví dụ như cái cây mà bị khoan cái lỗ đó, mới bỏ bình bông vô, bỏ bông bỏ nước vô, rồi cái cây lũng với cái gì, thì cái thức mình nó nhạy bén dữ lắm. Tức là bây giờ không cho gọi Tịnh Bình thì chỉ có trước là cái cây lũng là cái gì, thì đó rõ ràng là sống như thức tưởng. Thì lúc đó ngài Bách Trượng mới cười, thì lúc đó ngài mới mới hỏi sư, tức là hỏi ngài linh hữu á, rồi con làm sao. Vừa trả lời con làm sao thì ngài đạp nhào cái Tịnh Bình ngài đi ra. Tức là đó, ngài đá đổ cái Tịnh Bình, tức là một cái người vượt ngoài sự vật, hiểu không? Ví dụ như nghe thầy nói là ngày xưa người ta nói là giống như là cái con chó đó ha, con chó đó là mình quăng một cái cục xương á là nó chạy theo cái cục xương, hiểu không? Chạy cái cục xương đó nó gặm. Nhưng mà con sư tử á, mình quăng cục xương á là nó bay tới nó táp mình. Thì trong nhà thiền hay ví dụ như vậy đó, thì cũng như vậy đó, là các ngài đưa ra cái Tịnh Bình mà theo cái Tịnh Bình mà biện đó, thì như vậy là thành gì, giống như gì? Theo vật, không theo vật. Mà còn ngài Quy Sơn á, ngài đạp ngài đi ra, tức là cái chỗ thấy là nó vượt hơn ngài Hoa Lâm ở cái chỗ là không còn quên mình theo vật, mà nhận lấy là cái đó là phải là cái chỗ nó sâu xa. Thì ngài Bách Trượng cũng vậy, ngài hỏi là ngài đâu có hỏi cái Tịnh Bình, chỉ Tịnh Bình mà không hỏi Tịnh Bình, mà vô tình mình theo cái Tịnh Bình đó, đó là mình mê lầm. chỉ có ngài linh hữu mới hiểu được cái lòng thầy, ý thầy muốn nói gì. Thì trở lại cái giai đoạn mà cái ban đầu là ngài từ cái đốm lửa đó, từ cái lòng thầy linh hữu, từ cái lòng mà thầy linh hữu mà những cái băn khoăn thắc mắc, một cái sự tìm kiếm, thì từ cái lòng thầy của ngài linh hữu tới ngài bách trưởng đó, là đưa lên một cái hiện tượng hai thầy trò cảm nhận được tự tánh nhau. Thì lần này lại một cái lần nữa, một cái lần từ giả thầy ra đi, một cái lần mà sẽ ra xa rời đại chúng, nhưng mà lòng thầy và lòng trò vẫn chan hòa với nhau, tức là vẫn hiểu như nhau đó. Thì lúc đó thì ngài bách trưởng ngài mới nói thôi đệ nhất tọa thối lui núi này đi, ông thua rồi. Thì lúc đó thì ngài linh hữu ngài mới đi. Thì như vậy đó, là ở nơi non quy, non quy thì nó cao chót vót, tức là không có một bóng người la giảng. Thật ra bây giờ mà cử đi trụ trì mà có chùa sẵn, có Phật tử sẵn rồi đó, mình còn hồi hộp còn sợ nữa ha. Mà cái này biểu lên đó, đó là trụ trì. Ví dụ mình lên cái núi đi, cái núi về Bà Na Nà về bên kia đó, là sáng vị ông nói đó, lên đó là ngon đó, không một bóng người lên đó. Mình lên đó có nước mà mình khóc ròng, chứ không có nói chuyện mà lên đó mà tu nổi nữa. Không có một Phật tử, không có ai lo lắng, mà lên đó ở một mình, mà chỉ là đói thì uống nước suối rồi lụm cái lực cái dẻ rồi ăn vậy thôi. Qua ngày thiệt cái làm trụ trì cái đó mình ở trong chúng sướng hơn, phải không? Ở trong chúng còn đầy đủ thiếu gì có đó, mà lên đó trụ trì mà khổ vậy đó, mà các ngài đi làm trụ trì non quy cao chót vót, không một bóng người la giảng, rồi lại là hang ổ của cọp sói nữa, dưới chỗ đó cọp sói nhiều. Ở đây mình nói lâu lâu nó có cái con be, nghe người ta nói vậy thôi, mà lâu hồi hộp, cứ lâu nhìn ra cửa sổ có khi nào nhìn thấy nó không. Khi đi rừng thì cứ hồi hộp, nó là có cái con gấu đó, con be con gấu mình cũng sợ nữa. Mà thực tế thì đâu ai thấy, nghe người ta đồn thôi, mà cũng ớn. Mà chỗ này là chỗ hang ổ của cọp sói, mà sư đến đây cất một cái âm chanh, hàng ngày lượm trái lực trái dẻ làm thức ăn nuôi sống thôi. Anh nó sống vậy đó, tu vậy đó mới tiến được. Thấy cái trí của người xưa mà mình thấy là nó cao vời. Thì đã 7 năm qua, thì một hôm sư tự nghĩ đạo cốt tiếp vật lợi sanh, ở một mình chẳng phải, tức là trong 7 năm này ngài tiếp tục ngài hàm dưỡng đó, thì ngài nghĩ là cái sức của ngài là đủ rồi đó, thì đủ năng lực, đủ dự dùng đó, ngài mới bắt đầu ngài mới đi lần xuống núi. Tại vì đi lần xuống núi thì sở dĩ mà lâu nay người ta không có dám lên trên cái núi đó đó, là cọp sói gì nó bao quanh, quá nhiều cọp sói dưới đó, cho nên là không ai dám lên. Người rừng họ cũng dám đi, nó đừng nói chi mà người dân thường. Thì ngài vừa đi xuống là cọp sói bao quanh ngài, bao quanh ngài. Ngài mới đứng dõng dạc ngài nói đó, nếu thực sự ta có duyên núi này đó thì các ngươi nên đi chỗ khác, còn nếu ta không duyên thì các ngươi cứ ăn thịt ta. Một cái câu nói của ngài dõng dạc, cái từ lực, cái từ trường của ngài, cái từ lực của ngài quá sức mạnh đi, khiến cho thú rừng dẹt ra hết, đi chỗ khác hết, không còn con nào ở đó. Thì ngài mới trở lại cho Nghĩa An. Thì bắt đầu là tự nhiên thì núi đó lại không có còn cọp sói tự nhiên đi đâu hết. Bắt đầu là người dân ta đồn với nhau là người này nói là kia, là có ông thầy đó, ông tu ở đó, giờ cọp sói đi hết, nó biết đức độ. Rồi bắt đầu có người họ lên cất cho thầy cái chùa. Thì khi mà cất cái chùa đó rồi đó, thì liên sói lý cảnh nhượng, tức là tâu với vua là xin với ban tên hiệu chùa. Thì chùa bây giờ là chùa Đồng Khánh đó. Thì như vậy đó, là quan liêu rồi bắt đầu biết và đến đó để mà ủng hộ đó. Thì kế đến thì có thượng tọa Đại An. Đại An tức là cũng là đệ tử của ngài Bách Trượng Hòa Hải luôn, sư đệ, dẫn một số chúng nữa lên để phụ tá. Thì ngài Đại An mà sau này là quý vị nói là ta ở Non Quy mà ăn ở Non Quy, đại tiện ở Non Quy, nhưng mà một suốt ngày chỉ chăn cái con trâu thôi đó, đó là ngài Đại An đó. Thì ngài Đại An này sau này sẽ thay ngài, khi mà ngài Quy Sơn ngài thị tịch đó, ngài Đại An trụ trì đây thời gian đó, thời ngài mới tịch. Ngài Đại An cũng là long tượng đó, thì dẫn một số chúng đến phụ tá. Ngài Đại An mới nói tôi sẽ làm điển tọa cho hòa thượng, tức là làm thủ chúng đó. Thì số chúng lần lần lên đến cả ngàn, Thì tướng quốc Bùi Hu thì cũng thường tới lui thưa hỏi chỗ Huyền Ảo. Thì lúc này tướng quốc Bùi Hu đó, ông Bùi Hu đó là cũng đến cái chỗ ngài để mà hỏi đạo đó. Đó là những cái vị tướng quốc rồi cũng đến đây. Trên vì vậy mà cái chỗ ngài rất là hưng thịnh. Mà đến khi mà tướng quốc quan liêu rồi đến thì vật thực đầy đủ rồi, không còn thiếu thốn gì nữa. Từ mấy ông giàu lắm, ông lấy cô dân giàu. Thì đó là cái mình chỉ nói đại khái đến đây. Là ngài trụ trì ở đây và ngài hoằng quá đạo, và đến năm 83 tuổi, tức là lúc mà 64 tuổi hạ đó, thì vậy đến 23 tuổi ngài thọ giới. Thì từ khi mà thọ giới rồi đó thì mới tính theo cái tuổi hạ. Thì 64 tuổi hạ thì lúc đó ngài mới thị tịch. Thì khi mà ngài ở đây nói là ngài ngồi kiết già vui vẻ thị tịch, sư thọ 83 tuổi, 64 tuổi hạ, mua ban hiệu là Đại Viên Thiền Sư, tháp hiệu là Thanh Tịnh. Sư có trước tác tập Quy Sơn Cảnh Sách, rất được lưu hành trong giới thiền môn. Tức là sư có trước tác, tức là sư là một tác giả trong cái tập Quy Sơn Cảnh Sách mà rất được lưu hành ở trong thiền môn. Nhưng mà sau này đó, tập Quy Sơn Cảnh Sách này không những là thiền môn mà cho khắp tất cả các tông phái, nói chung người nào mà đi vào nhà chùa xuất gia học đạo đều phải học 4 bộ kinh. Thì trong đó Quy Sơn Cảnh Sách là một trong 4 bộ đó. Cho nên người nào mà đi tu xuất gia thọ giới đều phải học qua cái bản kinh này. Bởi vì sau này là các vị tôn đức thấy bộ kinh này quá sức là lợi ích, lợi lạc, lợi ích cho người sau, cho nên bắt buộc là phải học thuộc, nghiền ngẫm kỹ đó, thì để cho mình mới có thể tu được. Thì đó là bản văn Cảnh Sách. Thì hôm nay chúng ta đi vào thì Quy Sơn Cảnh Sách đầu tiên thì ngài đánh thẳng vào cái thân quyển này để cho mọi người thức tỉnh. Phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành, ti nại tứ đại phù trì thường tương phi bồi. Thì nguyên cái bản dịch: vì nghiệp lực thắt buộc mà có thân thể thì chưa ai thoát khỏi cái lụy của hình hài, nên bẩm thụ thể chất tiết ra của cha mẹ, vay mượn những yếu tố tương quan mà hợp thành, tuy được 4 đại chủng hỗ trợ, nhưng chính 4 đại này lại luôn luôn đối nghịch lẫn nhau. Nó là sở dĩ mà mình có cái thân này thì là do cái nghiệp nó câu thắt mà nó trói buộc thôi, chứ nó không có phải là một cái gì nó thiêng liêng, cái gì nó cao cả của trời đất mà nó kết lại nó thành cái thân thể này. Trong thực tế thì là do cái nghiệp, mà đã là cái nghiệp rồi đó thì nó có 2 thứ, nghĩa là nghiệp ác và nghiệp thiện, nó lẫn với nhau. Thì như vậy cái nghiệp này á, là do mình quân tập trong cái đời sống ở trong quá khứ kết thành nghiệp mà nó chi phối, khiến bây giờ mang cái thân này cũng là cái thân nghiệp. Nhân nghiệp thì quả nghiệp, phải không? Chứ không thể nào mà nói là cái thân nhân nghiệp mà quả không nghiệp được. Cho nên hiện tại ai mang thân này là cũng thân nghiệp. Cho nên nhiều khi ở ngoài đời mình nói tội nghiệp đó, thấy ai nghèo ai khó mình tội nghiệp, ai gặp hoạn nạn cũng tội nghiệp. Thiệt ra mình cũng nghiệp, nghiệp tội, mình cũng có tội, mình cũng có nghiệp. Nhưng mà thường thường hay tội nghiệp người ta, quên cái nghiệp của mình. Mình tưởng mình ngon hơn người ta, nhưng thiệt ra mình cũng mang cái thân nghiệp thôi, không có khác gì hết. Ta mới mang cái thân này. Thì như vậy đó, là đã mang cái thân này thì không có ai thoát khỏi cái khổ lụy của hình hài. Ví dụ bây giờ là tự nhiên mình đang khỏe, mình cảm thấy tinh thần mình nó thoải mái lắm. Bữa nào mình bệnh cái là thấy mặt của mình thấy buồn rồi. Cái thân nó làm cho mình buồn bực khó chịu. Đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia, mình cảm thấy buồn bực khó chịu. Có phải bị nó trói buộc không? Ví dụ như cái mình nói là cái thân này là giả đi ha, cái tinh thần này là nó là cái siêu thoát hơn. Nhưng bữa nào mình bệnh thì khó chịu à, hay là ai mà đụng mình cái mình cũng khó chịu ha, cũng có cái thân này ra không à, là tự vì nó, mình không thể nào thoát khỏi được cái khổ của nó. Khi nào nó khổ là mình khổ, khi nào mà nó khỏe, nó vui thì mình cảm thấy khỏe. Bữa nào mình bệnh, mình trùm mền, mình ho, mình hen, mình bị sổ mũi, mình bị nhức đầu là bắt đầu là mình thấy là mình quộ, và ai đụng là có chuyện liền. Tại vì mình bị nó trói buộc, nó thắt mình. Trên, ở đây nó dùng cái từ nó hay là cái chỗ là không ai thoát khỏi cái lụy của hình hài, nó bị nó làm lụy mình. Nhưng thực ra mình đâu phải là cái thân này, nhưng mà mình bị lệ thuộc vào nó, cho nên là nó làm cho mình khổ đó. Bây giờ ngài mới nói là do cái bẩm thụ thể chất tiết ra của cha mẹ, tức là do tinh cha quyết mẹ nó kết thành đó. Chứ nó không có cái gì mà nó sạch sẽ, nó cao thượng cả, mà do tinh cha quyết mẹ kết thành cái thân này. Mình rồi mới vay mượn những cái yếu tố tương quan mà nó hợp thành những yếu tương quan. Cái chữ tương quan là những cái yếu tố mà rất là nhiều đó, tương quan để nó kết thành thai nhi đó, là kết thành nó đủ thứ trong đó, ở đây nó là đại cái, rồi mới có được cái thân tứ đại này. Thì khi mà có được cái thân tứ đại này rồi đó, thì nó có bốn đại chủng hỗ trợ. Bốn đại chủng tức là đất, nước, gió, lửa, là gọi là bốn đại chủng đó. Cho nên gọi là thân này là thân tứ đại đó. Thân tứ đại là do cái bốn đại chủng nó kết lại, gọi là thân tứ đại. Rồi mình cái từ Phật học hay nói là cái thân này là thân tứ đại đó, là bốn đại chủng nó kết hợp. Nhưng mà chính cái bốn cái thứ này là nó luôn luôn là nó chống kình với nhau. Chính nó kết hợp mà cũng chính nó là chống kình với nhau. Cho nên bởi vì mình mới đau, mới nhức, trái gió trở trời, nóng lạnh thay đổi, rồi bệnh hoạn, rồi đủ thứ bệnh ở trong này đều do tứ đại không hòa hợp. Mình mà sở dĩ mà sanh cái cục bú ha, mình bị ung thư hay là mình bị bệnh trong cái cơ thể, là do kinh mạch mình nó không có đều, tứ đại mình không có điều hòa, nó mới sanh cái bệnh đó. Giống như là bây giờ mình nói là lâu lâu đó là cái mình thấy cái chỗ này nó bị động đất ha, lâu lâu là núi lửa nó phun ha, hay là lâu lâu là bị bão tố, đều là do tứ đại không điều hòa của thế giới, phải không? Nó không điều hòa nó mới sanh những hiện tượng đó. Còn nếu mà nó điều hòa thì nó đâu có sanh những hiện tượng đó. Cho nên vì vậy bây giờ mình nói mình bệnh gì, tôi bị cái này bị kia, bị thí dụ bây giờ mặt mình đang đẹp chứ nổi cái mụn mụn lên, mụn bọc. Thì vậy cái mụn bọc này là do tứ đại không điều hòa, nó nóng nó mới nổi, phải không? Chứ còn nếu không thôi mặt mình nó láng định nè, nên lâu lâu tôi mụn nổi tùm lum, nó không có điều hòa. Nó không có điều hòa cái là nó nổi lên. Thì bởi vì là nó hợp lại rồi mà nó không có điều hòa thì nó lại sanh bệnh. Cho nên vì vậy mà mình thấy là hay đến với các cái vị hòa thượng, là mình hay là chúc các ngài là tứ đại điều hòa ha. Tứ đại điều hòa, chúng sanh dị độ. Đó là từ hay cái từ chuyên môn mình hay là đối với các ôn lớn đó, mình hay nói vậy. Tứ đại điều hòa, đến chi điều hòa để không bệnh cái gì hết trơn á. Điều hòa được là không bệnh à, mà điều hòa không được á là nó bệnh. Mà mình muốn điều hòa đâu phải dễ đâu. Nhiều khi là cơ thể mình, rồi khí hậu vân vân, nhiều khi mình muốn cho cơ thể nó mát mẻ, nó thoải mái, nó không có gì trở ngại với nhau, nhưng mà nó cứ trở ngại với nhau hoài. Cho nên ở đây gọi là bốn đại chủng nó hợp lại hỗ trợ, nhưng chính bốn thứ này nó luôn luôn nó đối nghịch với nhau. Cái chỗ đó là chỗ đối nghịch đó. Rồi thứ hai là vô thường, lão bệnh, bất dữ, nhân kỳ, chiêu tồn, tịch vong, sát na, gì thế, thí như xương xương, hiểu lộ, thuốc hốt, đức vô, ngàn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cũ, niệm niệm tấn tốc, nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh, hà nại yến nhiên không quá. Do đó mà vô thường và bệnh không hẹn với ai, sớm còn tối mất, trong một sát na là qua đời khác. Khác nào sương mùa xuân, móc sáng sớm, chốc lát đã không, cây bên bờ, dây trong giếng, đâu được lâu bền. Như ý nghĩ này nối tiếp ý nghĩ khác, chuyển biến cực kỳ mau chóng, nên trong một sát na chuyển hơi thở đã là đời sau. Như vậy tại sao vẫn an nhiên để đời mình trôi đi một cách vô ích? Cái lời nói của Ngài rất là thấm thiết, diễn bài thân tứ đại, diễn bài cái đời sống vô thường. Bước qua cái mệnh đề thứ hai là mang cái thân mà bốn đại nó hợp lại rồi đó, nó chống với nhau rồi đó, nhưng mà nó chưa đủ đâu, mình chưa đủ đâu, mình còn phải chịu cái ảnh hưởng, tức là chịu cái ảnh hưởng vô thường, nghĩa là bị vô thường, già bệnh nó không có hẹn cùng người. Dụ như bây giờ mình nói thôi để ngày mai tu, thì ngày mai mình bệnh mình đâu tu được, thôi bệnh rồi thôi để mốt tu, à mốt bệnh công chuyện vậy thôi để bước kia tu, vậy vậy đó là mình cứ hẹn. Nhưng mà cái vô thường nó có hẹn, thoảng chốc một cái mình đã già nua, thoảng chốc một cái mình bệnh, đâu biết ngày mai mình nó sanh cái bệnh gì đâu, phải không? Ngày mai rủi mà mình bị cái gì nữa mình bệnh hết tu luôn à. Nên như vậy là nó không có hẹn, mà nó đến bất cứ lúc nào, bất thình lình nó cũng có thể đến. Nên như vậy đó là ghê sợ. Còn cái chuyện già, mình nghĩ là 70 tuổi mới già, nhưng mà ở ngoài đời nhiều khi người ta có những cái đau khổ quá, một đêm là tóc họ cũng bạc nữa. Họ đến bất cứ lúc nào khi mà bị phiền não, bị thống khổ thì họ đến, họ cũng già. Thế là già bệnh thì nó đến bất cứ lúc nào. Nên là rồi, chẳng những cái đó mà chiêu tồn tịch vong, có thể là sáng mình còn, chiều mình mất rồi. Sáng mình còn, cái chiều cái mình qua đời khác luôn, ngủm luôn, à, đứt bóng. Thì gọi là chiêu tồn tịch vong đó, là không có còn, không có còn nữa. Sáng còn, chiều mất, trong một cái sát na. Cái sát na dị thế, sát na qua đời khác là cái một cái khoảng sát na, nghĩa là trong một cái niệm, một niệm của mình đó là 94 sát na. Tức là họ tính theo cái từ Phật học đó, là trong cái khoảng đó là chỉ trong một cái niệm khởi của mình thôi mà có 94 sát na. Thì ở đây là sát na vậy, thế là trong cái khoảng rất ngắn để qua cái đời khác. Thì vậy là đến khi nào, đến lúc mà mình sắp sửa tắt thở đó, thì mình mới thấy lại là cái đời của mình giống như là cái bóng chớp thôi. Nghĩa là mấy chục năm qua chỉ là một cái giấc mộng, là cái bóng chớp thôi, chỉ khoảng khắc là đã chết rồi, mới sanh ra diệt, sanh ra diệt. Giống như là con thiêu thân vậy đó, mới mình thấy cũng còn đây, cái chút nó mất vậy đó. À, đời của mình cũng như vậy. Thì ở đây là ví dụ nè, như cái mùa xuân hiển lộ xương xương, tức là cái mùa xuân mà xương của mùa xuân, thì không phải như là xương của cái mùa đông. Cái mùa đông nhiều khi sáng ra đó thì mình còn thấy là nó mấy tiếng đồng hồ sao, tại vì nó nắng không có. Mà mùa xuân đó là ánh nắng, tức là những cái vùng mà mùa xuân là có ánh nắng, tức là buổi sáng xương mà khi mà mặt trời vừa lên là tan liền à. Ở đây là ví dụ là những cái cảnh như bên Trung Hoa đó, là cái mùa xuân đó cũng có sương, nhưng mà nắng lên là tan liền à. Chứ không phải cái mùa xuân mà ở bên mình ở đây nhiều khi là sáng mình ra thấy nó cũng không có tan được à, cái chỗ đó. Thì nó nhanh như vậy đó. Thì thúc hốt tức vô, trong khoảng thúc hốt, cái chữ thúc hốt này là nó dùng cái từ, Ngài dùng cái từ nó giật mình, cảm thấy mình khen nó giật mình. Mới đây nó không còn nữa à, mới sống đây chết liền. Cái từ Ngài nghe là thấy là đột ngột đó à. À, ví dụ như ngạn thọ tỉnh đàn, nó ngạn thọ tức là cái cây mà cái cây ở bên giếng, nhưng mà bữa mà đi leo núi đó thì mấy vị mới hỏi là có một cái cây mà nó nằm bên triền núi như vậy đó, mới nghĩ là ồ, cái chữ ngạn thọ này Ngài không nói là ở bên cái nằm ở bên cái bờ sông, thế là cái cây nằm bên bờ sông thì nước nó xói mòn đó, thì như vậy là nó rất là nguy hiểm, cái rễ nó chóc ra. Nhưng mà nếu mà mình hàng cuộc cái cây mà nó chỉ ở cái bờ sông không á, thì có những cái bờ sông, ví dụ như mình người ở vùng quê thì rành cái chỗ này lắm, nghĩa là mùa nước mà đi xuống đó là bên này lỡ thì bên kia nó bồi. Như vậy có những cây bên bờ sông mà gặp cái lúc mà nước bồi á, thì nó có thể nó bồi vô mấy thước làm sao, thì vẫn đâu có nguy hiểm. Nhưng mà ở đây nó cái chữ ngạn thọ, tức là một cái cây mà nó nằm ở bên bờ vực, nó bạn bên bờ vực nó đâu có vững đâu, gió thổi nó ngã. Cho nên là trên triền núi mình thấy có những cây nó cứ ngã ngã liên tục, là bởi vì nó rễ nó bám nó không đủ trên nó ngã. Thì cũng vậy, cái mạng sống của mình nó cũng phiêu linh như vậy đó, cũng giống như là nằm ở trên cái bờ vực á. À, ngạn thọ tỉnh đằng là cái sợi dây mà trên cái giếng nước, cái tịch tỉnh là nước, còn cái đằng là cái sợi dây bìm ở trên cái miệng giếng đó. Là có anh chàng tử tội mà nhảy xuống giếng rồi đu cái sợi dây bìm đó, trên hai cái con chuột đi ngang lại cắn, mà bốn bên là bốn con rắn, ở dưới ba con rồng, là cái câu chuyện mình hay nghe kể đó. Đó thì cái mạng sống của người ta là chỉ có sợi dây bìm thôi, mà mỗi ngày qua thì nó cắn cái, mà cái con chuột đâu biết nó cắn làm sao. Có lúc thì nó cắn 80 năm, nhiều khi có những con nó ngứa răng, nó cắn sớm 40 năm, 20 năm, hay nó cắn đứt liền, răng nó bén đó. Thì cũng vậy, cái vô thường nhiều khi cầm cái sợi dây đó mà mạng sống của mình nó nguy hiểm. Thì khởi năng trường cũ há cho lâu dài sao? Tức là mang cái thân tứ đại này bị biết bao nhiêu chuyện sanh già bệnh tử, cảnh vô thường nguy khốn như vậy mà mình cho nó lâu dài sao? Niệm niệm tướng tốc nhất sát na giang, nữa là như một cái niệm khởi mà nó thay đổi liên tục vậy đó, nó cứ tấn 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 nó thúc đẩy mình. Thì trong một cái khoảng khắc nhất sát na giang, tức là khoảng khắc đã chuyển qua bờ bên kia rồi à, trong cái khoảng, trong cái sát na đó, là sát na dị thế đó, là chuyển qua cái đời khác, là chuyển tức tức thị lai sanh, tức là một cái thay đổi là đã chuyển sang một cái đời 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 sau, gọi là lai sanh, tức là đời tới rồi đó. Thì hà nại yến nhiên không quá, tức là sao để đời mình trôi đi một cách vô ích mà không lo tu đạo, không lo nỗ lực, mà để mà quá giải phiền não tham sân si, để mà mình giác ngộ, để cho mình không còn lạc loài trong sanh tử nữa. À, cái mục đích của mình đi tu là cầu giác ngộ giải thoát, không còn sanh tử nữa, mà mình không có quyết tâm ha, mình còn bị những cái này nó chi phối, bị cái thân này nó chi phối, mình không sợ vô thường, à, để cho cái đời mình nó trôi qua một cách nó luống uổng, đời mình nó trôi qua một cách vô ích. Thì mà ngài muốn nói lên cái điều sự thật ở nơi cái thân tướng này, sự thật nó là cái vô thường, để cho mình nỗ lực tu hành vượt qua những cái mà khổ não của cái thân tướng, chống được cái vô thường, à, vượt qua được cái vô thường, ở trong cảnh vô thường mà mình vẫn thể hiện được cái chân thường, cái Phật tánh bất sanh bất tử giống như ngài vậy, tức là ngài Linh Hữu. À, thì bữa nay em học ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.